kẻ hên thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hên thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Như vậy thì sao? Cái hên cái thua hai cái bỏ hết á thì ngủ được bình yên. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu Phật không có trí tuệ thì Ngài đâu có chịu nổi cái người ta chửi, mà ta chửi như vậy mà Ngài không buồn, Ngài không giận, thì như vậy đó là Ngài qua hết khổ ác chưa? Bởi vậy cho nên Ngài nói người hên thì thêm quán, kẻ thua thì ngủ không yên. Hên thua hai cái là bỏ hết thì được an ổn ngủ. Thì như vậy chúng ta ngày nay cứ sợ thua không à, phải không? Ai nói cái gì mà nhịn họ cái mình nói mình thua, thua cho nên ráng mà cãi cho hơn. Mà hơn thì người ta làm sao? Giờ người ta giận mình, ta quán thù mình. Như vậy chỉ có cái xả bỏ cái hơn cái thua thì người đó ngủ được bình an. Mà bình an tức là hết tai họa, hết khổ ách chứ gì. Như vậy thì quý vị học Phật mà chịu làm theo cái hạnh của Phật không? Chịu không? Chịu làm theo hạnh Phật hay chịu làm theo hạnh chúng sanh? Đó, như vậy thì mới thấy rằng cái trí tuệ là cái cửa mở cho chúng ta thoát hết khổ ách. Còn ai mà không có được cái trí tuệ bát nhã này thì đó là giam hãm chúng ta trong cái cảnh khổ đau. Vì vậy mà nhớ muốn biết rõ cái trí tuệ bát nhã thì phải thấy các pháp do nhân duyên sinh, nó tánh nó là không, không có thiệt, có là chỉ giả có thôi. Cho nên ở đây cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Như vậy thì nói không là không tự tánh, nhưng mà duyên hợp có cái tướng hư giả, cho nên gọi là giả danh, nó không có thiệt. Người hiểu như vậy thì mới biết rằng tất cả pháp, tất cả chúng sinh trên thế gian do nhân duyên tụ họp mà có mà thành, thì đó là cái tạm bợ, là hư giả, không phải là cái thiệt. Hiểu như vậy đó rồi cũng gọi là nghĩa trung đạo. Nếu chúng ta quán là không tự tánh, là giả danh, đó là chúng ta đi sâu được trong cái nghĩa trung đạo. Trung đạo là nhất nghĩa. Bây giờ tôi nói cho quý vị nhớ, cái lối tu quán này là trước hết nhìn các pháp duyên hợp không tự tánh, đó là gọi là tánh không. Nếu mình chỉ thấy các pháp duyên hợp không tự tánh thì lâu rồi thì cái trí tuệ nó mạnh, mà trí tuệ mạnh thì mình có một cái bệnh. Quý vị biết bệnh gì không? Là cái bệnh dính dinh. Ai khổ, thấy ai khổ mình nói ôi đồ giả đó, sao anh thua gì, không có màng khổ mặt họ, không có để tâm tới đó. Cho nên phải bước qua cái giai đoạn thứ hai là quán. Tuy tánh nó không, nhưng mà duyên hợp giả có. Bởi giả có cho nên người ta mê lầm, ta tưởng nó thiệt, nó khổ. Mình phải thương, mình phải khởi lòng từ bi mà độ họ, chứ không có phải thấy nó giả rồi bỏ mặt họ sao. Thì sao không cần đó. Bởi nó tánh không, duyên hợp hư giả. Trong khi hư giả mà mình thì biết, tỉnh mình biết. Người mê ta không biết, ta tưởng nó thiệt, tưởng nó thiệt cho nên người ta khổ. Cho nên mình phải khởi cái lòng từ bi cứu độ họ. Như vậy thì quán tánh không là trí tuệ, rồi thấy họ giả họ lầm mê nên họ khổ, thì khởi lòng từ bi thương đó, thì trí tuệ và từ bi nó song bình, nó trung bình với nhau, nó không thiếu. Còn nếu quán tánh không, không có khởi quán giả đó, thì mình dễ bị khô khan. Vì vậy mà trong nhà Phật nói trí huệ nhiều mà thiếu từ bi là trí huệ khô đó, gọi là càn huệ đó, là cái huệ khô. Cho nên có trí tuệ rồi phải khởi cái lòng từ bi, mà làm sao khởi lòng từ bi? Biết cái đó là giả mà chúng sanh mê, họ cứ ngỡ là thiệt, cho nên họ là những người đáng thương, tìm đủ cách để cứu họ, đó là từ bi. Như vậy thì người có trí tuệ từ bi như song đôi và trung bình á, thì đó là cái nghĩa trung đạo, đó là hàng Phật rồi. Như vậy cho nên ở đây mới nói khi sưu tầm ý bài kệ này không những đầy đủ phân biệt tướng trung quán, cũng gồm nói chỉ thú hai thứ quán môn phương tiện trước, phải biết chánh quán trung đạo tức là Phật nhãn là nhất thế chủng trí. Chúng ta quán bằng trí tuệ thấy các pháp không tự tánh, rồi biết duyên hợp hư giả mà chúng sanh mê lầm tưởng thiệt, khởi lòng từ bi, thì đó là chánh quán trung đạo, cũng là con mắt của Phật, cũng là nhất thế chủng trí, là cái trí tuệ của Phật. Nếu trụ nơi quán này thì sức định và huệ đồng đẳng, thấy Phật tánh rõ ràng, an trụ trong đại thừa, bước đi bằng phẳng nhanh như gió, tự nhiên vào biển đại giác. Nếu mà ai có đủ hai cái quán đó, quán các pháp duyên hợp không tự tánh, rồi quán tuy không tự tánh mà duyên hợp có cái tướng hư giả, chúng sanh lầm mê cho nó là thiệt, rồi khổ đau mình phải khởi lòng thương để mà cứu giúp họ, đó là từ bi. Có đủ trí tuệ từ bi thì đó là bước vào cái trí tuệ của Phật. Thực hành hạnh Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa đó, Phật bảo phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Như vậy vào nhà Như Lai là gì? Là tâm từ bi. Rồi mặc y Như Lai là gì? Là y nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Nhu hòa nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là gì? Là thấy tất cả pháp không. Tất cả pháp không tức là bằng trí tuệ, nghĩa là tòa của Như Lai là trí tuệ, y Như Lai là nhẫn nhục, nhà Như Lai là từ bi. Nếu ai có trí tuệ mà thiếu từ bi thì chưa vào nhà Như Lai. Còn có từ bi, có nhẫn nhục mà không có trí tuệ, thấy các pháp là không tánh thì chưa được ngồi tòa Như Lai. Vô nhà đứng đó thôi chứ không ngồi được. Hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu Phật là phải có đủ trí tuệ và từ bi. Nếu thiếu từ bi thì chưa phải Phật. Vì vậy mà chúng ta tu hiểu được hai cái căn bản đó, từ bi là và trí tuệ không thể thiếu ở một con người Phật tử. Sau khi ngồi nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai rồi, dùng đồ trang nghiêm của Như Lai mà tự trang nghiêm, thì lúc đó cái gì của Phật có, Phật dùng thì mình được dùng hết. Được sáu căn thanh tịnh, vào cảnh giới của Phật đối với tất cả pháp không nhiễm trước, tất cả Phật pháp đều được hiện tiền, thành tựu niệm Phật tam muội, an trụ trong định thủ lăng nghiêm, thế là phổ hiện sắc thân tam muội, khắp vào cõi Phật trong mười phương, dạy bảo chúng sanh trang nghiêm tất cả cõi Phật, cúng dường mười phương chư Phật, thọ trì pháp tạng để chư Phật vân vân. Thì như vậy là để nói rằng chúng ta có đủ trí tuệ, có đủ từ bi rồi là chúng ta được vào nhà Phật, được mặc áo Phật, được ngồi tòa của Phật, và tất cả cái gì Phật có thì chúng ta đều có. Như vậy thì những cái danh từ gọi là niệm Phật tam muội, gọi là định thủ lăng nghiêm, vân vân, lúc đó chúng ta cũng đủ như Phật có vậy, chứ khỏi tiền khỏi kiếm ở đâu. Như vậy mà cái người tu Phật là cái người phải trước hết có trí tuệ, rồi kế đó khởi tâm đại bi. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Chúng ta muốn có trí tuệ thì phải cố gắng quán chiếu đúng như lời Phật dạy. Mà Phật dạy thì các pháp do nhân duyên sinh, phải không? Có cái gì mà không do nhân duyên không? Cái nhà nhân duyên sinh, cái bàn cái nhân duyên sinh, con người nhân duyên sinh. Mà cái gì duyên sinh là giả hợp, tạm rồi hoại, chứ nó không còn hoài, phải không? Mà tạm gọi là giả hợp, mà giả hợp thì không có lâu bền, không có còn mãi mãi. Vì vậy mà chúng ta không nên, không nên sao? Không nên cố chấp. Như vậy thì không cố chấp cái nhà, không cố chấp cái bàn hơi dễ hơn là không cố chấp cái thân này, phải không? Cái thân này nếu nó giả thì buồn, có buồn không? Nếu biết thân này là giả thì chúng ta mới thấy mượn cái thân giả mà làm tất cả những cái Phật sự giả, phải không? Và giáo hóa chúng sanh hư giả, tuy hư giả mà làm tất cả, không chán, không mệt. Sở dĩ không mệt là vì thấy nó giả, giả mà người ta lại lầm mê nó là thiệt, thì mình có cam hay không? Tôi thường hay thí dụ, tôi nói là như chúng ta ở trong một cái phòng có 5-3 người, và khi đó giữa đêm sao chúng ta thức trước, trong khi thức thì mình không ngủ, thì nghe có huynh đệ nằm bên cạnh, họ mớ họ la, họ kêu trời kêu đất quế quái om sòm, có người thì khóc, thì thấy họ khóc, thấy họ kêu trời kêu đất cầu cứu, thì lúc đó mình sao? Mình biết họ khóc thiệt, biết họ kêu cứu thiệt, hay là biết họ đang khóc trong mộng và kêu cứu trong mộng? Họ khóc trong mộng, kêu cứu trong mộng, mà mình nỡ để họ khóc hoặc kêu cứu hoài không? À, tuy nhiên biết họ đang mộng mà họ khổ, mình phải cứu. Mà cứu họ bằng cách gì? Chỉ cách gọi cho họ thức thôi à, phải không? Họ thức thì đủ hết, giải qua tai nạn cho họ. Quý vị thấy, chỉ cần gọi họ thức thì cái cảnh khổ đau mà họ thấy trong mộng đó tự tan, chứ không có thể mà cầm gậy cầm đồ lại để mà binh vực họ được, phải không? Chỉ cần vỗ nhẹ gọi họ thức thì mọi việc đều tan. Cũng như vậy, chúng sinh đang mê lầm, tưởng giả là thật, mà khi tưởng giả là thật thì họ bị cảnh thật đó lôi kéo, tạo cho họ không biết bao nhiêu cái khổ đau. Bây giờ muốn cứu cho họ hết khổ đau chỉ bằng cách là gợi nhắc cho họ thấy mình có trí tuệ, cần phải thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật rồi, cái lúc đó họ cười, họ hết khổ. Đó là cái mục tiêu chủ yếu của đạo Phật, đánh thức mọi người trong cái cơn mê. Bởi vì mê thì mộng, mộng thì khổ. Bây giờ hết mê thì hết mộng, hết mộng là hết khổ. Quý vị thấy nó dễ hay khó? Bởi vậy nói độ chúng sinh nhọc nhằn mà đâu có nhọc nhằn gì. Người ta đương khóc, đương la, chỉ cần lại gõ nhẹ nhẹ kêu cái họ tỉnh rồi, hết hết khóc hết la, khỏe quá, phải không? Cũng như bây giờ chúng tôi giảng kinh cho quý Phật tử nghe là làm gì? Là tôi đang làm gì? Đánh thức tức là độ chúng sanh chứ gì, phải không? Mà độ tôi đâu có chèo thuyền chèo bè gì thế mà đưa, phải không? Chỉ cần là đánh thức để cho quý vị hiểu cái gì thực mình, cái gì chưa phải thực mình. Mà hiểu được cái đó rồi thì mình giải bao nhiêu cái khổ, mà tự mình thấy đúng như thật thì cái khổ theo đó nó hết. Mình như vậy nhắc tới nhắc lui cho mọi người thức tỉnh. Thức tỉnh đó là độ, phải không? Mà tôi không tốn xu con ở trên nè, khi ngồi nói thôi. Nói như vậy mà quý vị nghe, quý vị hiểu, nhận được là tôi đã độ cho quý vị đó. Như vậy thì cái độ của Đạo Phật nhẹ quá, đơn giản quá, phải không? Mà nếu quý vị thực tình nhận ra và ứng dụng đúng thì quý vị mới thấy cái hiệu nghiệm của Phật Pháp. Còn nếu mà chúng ta cứ đi chùa như gần đây thì tôi thấy đa số Phật tử mình ham tụng kinh lắm. Đi chùa thì cứ tụng hết bộ này qua bộ kia, nghĩa là rủ nhau tụng, tụng nhiều có phước. Tụng kinh nhiều có phước là trí tuệ hay là cái gì? Quý vị nói tôi nghe coi, là cái gì? Mục đích tụng kinh nhiều cho có phước là trí tuệ hay là gì? Là không phải trí tuệ đâu, phải không? Vì tụng để có phước, để qua tai nạn. Tuy tụng như vậy mà có qua tai nạn không? Nếu tụng kinh mà bị tai nạn cái thì thầm trách Phật không hộ mình, phải không? Tụng kinh nhiều quá mà Phật không hộ. Như vậy thì đó là mình cũng chưa có hết mê. Tuy tụng kinh mà không hết mê. Chỉ có quý vị nghiền ngẫm thấu được lý của Phật, ứng dụng trong cuộc sống là mới hết mê. Mà hết mê thì mới hết khổ, chứ còn mê thì khó mà tránh hết khổ được. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên ở đây muốn nói cái kết quả của người tu, khi mà chúng ta khéo dùng cái trí tuệ bát nhã, thấy tường tận được các pháp duyên hợp, thể tánh là không, thể tánh là không, cho nên có hình có tướng hiện giờ chỉ là duyên hợp hư giả, không có cái tướng nào tự nó thành mà không đợi duyên. Như vậy đã là duyên thì tụ thì phải tan, hợp rồi phải rã. Như vậy cho nên biết các pháp duyên hợp là hư giả. Bởi hư giả cho nên chúng ta không chấp, mà từ cái không chấp cho nên thấy khổ. Rồi thấy chúng sanh do duyên hợp hư giả mà họ cứ ngỡ là thiệt, rồi họ khổ. Cho nên mình khởi lòng từ bi, ráng đánh thức họ, làm sao cho họ hết lầm, hết mê thì họ hết khổ. Đó là cái tâm của những vị mà biết thương cứu độ chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ mình hết khổ rồi, thôi an phận cho khỏe, còn họ có khổ thì cũng giả dối cứu làm chi, thì như vậy thì cái tâm gì? Đó là tâm thanh văn duyên giác mất rồi, phải không? Cho nên tuy biết cảnh đời là tạm bợ, nhưng người ta mê tưởng là thật nên họ khổ, thì mình phải ráng thương để làm sao cho họ tỉnh, họ hết khổ. Đó là bổn phận của người tu. Mà mình đủ được trí tuệ và lòng từ bi như vậy là đủ tất cả Phật sự, đó là tròn được cái hạnh Bồ Tát. Nhưng ở đây thì nói kết thúc rằng đầy đủ hai thân chân và ứng chân, tức là chỉ cho cái pháp thân, ứng là chỉ cho ứng thân, ấy là sơ pháp tâm Bồ Tát. Tức là như vậy, đó là sơ pháp tâm Bồ Tát theo các cái kinh Đại Thừa